là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2019 và chuẩn bị đón xuân Kỷ Hợi năm 2019. Ngày 20 tháng 1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể và tương đương của tỉnh qua các thời kỳ. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng của tỉnh Yên Bái trong năm 2018. Theo đó, năm qua, lần đầu tiên từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh đến nay, Yên Bái đã hoàn thành tất cả 33 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 19 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Một số chỉ tiêu quan trọng đã tiệm cận được mục tiêu nghị quyết đại hội, tạo đà và thế cho năm 2019 để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Năm 2018, tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh đạt khá. Tốc độ tổng sản phẩm bình quân 3 năm đạt 6,38%, tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2018 đạt 33,6 triệu đồng. Tỉnh tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, sản xuất theo hướng hàng hóa và chuỗi giá trị, hình thành nhiều sản phẩm chủ lực gắn với cơ cấu vùng miền. Hết năm, toàn tỉnh đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh lên 46 xã, vượt 84% mục tiêu nghị quyết đại hội. Thu ngân sách đạt trên 2.909 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2017. Nền tài chính của Yên Bái được đảm bảo minh bạch, công khai, giảm chi trực tiếp cho bộ máy biên chế để tăng nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế hạ tầng cho địa phương. Công tác cải cách hành chính được tỉnh quan tâm gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Với việc đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, đến nay đã giải quyết được 98% thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2018, tỉnh đã có 4 công trình trọng điểm được khánh thành đưa vào sử dụng, hoàn thành được 600 km đường giao thông nông thôn. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,3%, riêng hai huyện vùng cao Mù Cang Chải và Trạm Tấu giảm 7%. Công tác đào tạo nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển du lịch được đẩy mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ, nhất là công tác cán bộ. Tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tinh giản tổ chức bộ máy biên chế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh, năm 2019 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Yên Bái sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của tỉnh. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền đạt được trong những năm qua có sự đóng góp công sức, trí tuệ của các thế hệ nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đó là nền tảng để các thế hệ tiếp nối, tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, động viên, chia sẻ, kinh nghiệm và tham gia hiến kế đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ để góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền và quê hương Yên Bái ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. Trước đó, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và tương đương của tỉnh qua các thời kỳ đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và đi tham quan một số công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Chiều ngày 20 tháng 1, Thường trực Tỉnh ủy họp với Ban tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ cấp quốc gia xuân Kỷ Hợi năm 2019 về tiến độ chuẩn bị lễ phát động. Dự cuộc họp có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Trên cơ sở kế hoạch lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi cấp quốc gia và ra quân trồng rừng năm 2019, tỉnh Yên Bái đã phối hợp cùng đoàn công tác của Trung ương tiến hành khảo sát địa điểm khu vực tổ chức Tết trồng cây tại thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ cho thành viên ban tổ chức lễ phát động và các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan. Đến thời điểm hiện nay, cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với diện tích 2,4 ha, đã dọn xong thực bì để bàn giao cho đơn vị liên quan thiết kế sơ đồ trồng cây và phân khu cụ thể cho từng khối tham gia. Việc khảo sát lựa chọn cây giống được đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hành lang hè phố, việc trang trí khánh tiết, market sân khấu, lễ đài và sơ đồ vị trí khu vực tổ chức phát động lễ trồng cây đã cơ bản hoàn tất. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành ngày hội của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Vì vậy, tất cả 9 huyện thị phải đồng loạt ra quân trồng rừng vào ngày 10 tháng 2 năm 2019, với quyết tâm trong ngày đầu phải trồng được 20 ha, tuần đầu trồng 500 ha rừng tập trung theo kế hoạch. Mỗi địa phương phải huy động từ 500 đến 800 người tham gia phát động lễ trồng cây. Riêng lễ trồng cây cấp quốc gia đảm bảo trang trọng, khí thế, công phu, khoa học và an toàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu ngay sau hội nghị này, Ủy ban Nhân dân tỉnh phát hành ngay giấy mời, xác nhận khách mời, lên phương án và phân công nhiệm vụ đón các khách mời, yêu cầu các ngành, cơ quan đơn vị địa phương phải đảm bảo đủ số lượng thành phần tham gia lễ phát động. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết về lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp đầu xuân trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống băng rôn khẩu hiệu trên các tuyến đường của thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Các đơn vị chức năng tăng cường vệ sinh môi trường, trang trí hành lang hè phố, nhất là dọc tuyến đường Âu Cơ. Để buổi lễ phát động diễn ra thành công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chuẩn bị chương trình văn nghệ tạo khí thế rộn ràng, vui tươi phấn khởi. Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái hoàn thành tốt các công việc còn lại cho buổi lễ phát động. Ban tổ chức lễ phát động Tết trồng cây cần tính toán về thiết kế sơ đồ và phương án trồng cây đảm bảo phù hợp. Công ty Điện lực Yên Bái chủ động đảm bảo hệ thống điện phục vụ cho lễ trồng cây được tổ chức thành công. Công an tỉnh chủ động lên phương án đảm bảo phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự cho buổi lễ.
Hội trại từ thiện với chủ đề Đồng san sẻ Tết sum vầy tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái và Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup tặng quà Tết cho đồng bào nghèo là nội dung chính trong cụm tin sau đây.
Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup vừa tới thăm và trao tặng 400 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Vũ Linh, Phúc An, Yên Thành và Xuân Lai, huyện Yên Bình. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Qua đó, động viên các hộ nghèo của huyện Yên Bình có thêm điều kiện vui Tết đón xuân.
Tại huyện Văn Chấn, Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã trao 600 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn không nơi nương tựa ở 24 xã thị trấn trên địa bàn. Đây là những phần quà thể hiện sự quan tâm của Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các gia đình vui xuân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp tới.
Chương trình hội trại từ thiện Đông san sẻ Tết sum vầy cho các em học sinh thuộc câu lạc bộ tổ chức sự kiện trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái tổ chức để gây quỹ từ thiện. Ngoài 11 gian hàng bày bán các sản phẩm ẩm thực Bắc Trung Nam, hội trại còn trưng bày triển lãm ảnh 50 sắc Tết, chương trình đại nhạc hội với cuộc thi nét Việt, cuộc thi làm bánh chưng Tết, đồng thời tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống, thể thao, ca nhạc hấp dẫn. Hội trại từ thiện đã thu hút khoảng 2.000 người dân, giáo viên và học sinh tới tham quan mua hàng. Toàn bộ số tiền thu được từ hội trại sẽ được câu lạc bộ tổ chức sự kiện trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành dùng để mua chăn, áo ấm, giày dép và sách vở, ủng hộ cho các em học sinh nghèo của huyện Mù Cang Chải.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên, phát trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tập trung vào chuyên đề Phát triển đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Văn Yên. Thưa quý vị và các bạn, đường đặc thù là tên gọi rất mới ở Văn Yên. Gọi là đặc thù bởi những con đường này chỉ có ở các thôn bản vùng cao của huyện, có quy mô bề rộng 1 mét, dày 12 cm. So với những tuyến đường giao thông nông thôn vẫn được bê tông hóa bằng nguồn ngân sách nhà nước, thì đường đặc thù tiết kiệm được gần 70% chi phí đầu tư, trong khi thời gian thi công nhanh chóng, thuận tiện, diện bao phủ lớn, nên số thôn bản người dân được hưởng lợi cũng vì thế mà nhiều hơn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu việc xây dựng các tuyến đường đặc thù qua bài viết Văn Yên quan tâm xây dựng các tuyến đường đặc thù. Trong phát triển giao thông nông thôn năm 2018, huyện Văn Yên đã quyết định trích một phần ngân sách của huyện làm những con đường bê tông đặc thù với chiều rộng 1 mét và dày 12 cm để giải quyết vấn đề đi lại của các thôn bản có đường giao thông đặc biệt khó khăn. Những tuyến đường đặc thù này được huyện Văn Yên triển khai ở 5 xã vùng cao là Mỏ Vàng, Lang Thíp, Châu Quế Thượng, Phong Dụ Thượng, Xuân Tầm với tổng chiều dài 30 km. Ngân sách huyện đầu tư kinh phí 100% cho việc làm mới các tuyến đường này, người dân đóng góp ngoại công để làm mặt đường, khơi thông cống rãnh và đắp lề đường. Trên cơ sở khảo sát, huyện đã lựa chọn các tuyến đường ở các thôn bản với tổng kinh phí đầu tư ban đầu vào khoảng trên 8 tỷ 800 triệu đồng. Đến nay, huyện Văn Yên đã xây dựng hoàn thành 30 km đường giao thông đặc thù đến các thôn bản đặc biệt khó khăn của các xã đặc biệt khó khăn. Những con đường dốc đứng, lầy lội, trơn trượt này đã được thay thế bằng những con đường bê tông sạch đẹp, bằng phẳng. Việc đi lại của người dân đã thuận tiện hơn nhiều, nhất là việc đi lại học tập của các cháu học sinh. Anh Đặng Xuân Vượng, thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng nói.
Được sự quan tâm của huyện, đấy đã cho bà con được một con đường bê tông, tuy rằng nó không được rộng lắm đấy, nhưng mà đã đem lại nhiều thuận tiện những cái về cho bà con trong những đêm hôm ốm đau, với lại đưa các cháu đi học và trong cái vấn đề lao động sản xuất và vận chuyển các vấn về nông nghiệp. Nói chung là bà con rất phấn khởi khi huyện đã quan tâm đến bà con ở điểm Khe Đâm như thế này.
Với người dân ở một số thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, xa xôi nhất nhì của huyện như thôn Khe Lóng 2, Khe Lóng 3 của xã Mỏ Vàng, thôn Đàm 1, Bùn Dạo của xã Làng Thíp, thôn Áo Ếch của xã Châu Quế Thượng, thôn Khe Dẹt Bản Lùng của xã Phong Dụ Thượng. Này đã có những con đường bê tông để đi lại, con đường mà đồng bào bao năm mơ ước. Con đường ấy chính là những con đường của ý đảng lòng dân, con đường mơ ước của bao thế hệ đồng bào dân tộc nơi dẻo cao này. Những con đường giao thông nông thôn đặc thù này đã thổi một luồng gió mới, tạo ra một diện mạo mới trong đời sống của nhân dân, tạo đà cho những nỗ lực xóa đói giảm nghèo và là động lực mạnh mẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Yên. Ông Hoàng Ngọc Nhưỡng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Vàng nói.
Vào mùa mưa ấy là rất khó khăn, bà con đi lại là đi chợ hoặc là đi xuống xã họp hành là rất là khó khăn, cho nên là năm nay thì nhà nước ở huyện là đầu tư làm được 1 mét, đối với bà con đi lại cũng rất là gặp nhiều thuận lợi, kể cả là giao dịch hàng hóa là cũng rất là thuận lợi, hoặc là vận chuyển là cát sỏi rồi thì các thứ vân vân về để xây dựng cơ sở vật chất của hộ gia đình cũng rất là thuận lợi. Tôi thấy chủ trương của huyện là mở những con đường là đặc thù cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đây là chủ trương là rất là đúng đắn, phù hợp với lòng dân.
Hiện nay, huyện Văn Yên còn rất nhiều tuyến đường giao thông khó khăn. Trên những con đường đến các thôn bản vùng cao khó khăn nhất nhì của huyện như làng Bang Thượng, làng Bang Hạ, Khe Đóm, Khe Lóng 2, Bùn Dạo, làng Khoang v.v. Hàng ngày, người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, phải đánh vật với những phiến đá lô nhô, những dốc cao thẳng đứng, những vũng bùn lầy lội. Mỗi khi người dân trong làng xuống đi chợ phiên, đi sắt gạo hay đưa con đi trạm xá khám bệnh, phải dậy từ rất sớm. Vào những ngày trời mưa, bà con có khi phải đi từ sáng đến chiều tối mới quay trở về nhà. Người dân ở đây không chỉ mất thời gian đi lại bởi đường quá khó, mà có lúc họ còn phải đánh cược bằng cả tính mạng của mình bởi sơ sẩy một chút thôi là có thể bị ngã, trượt khỏi đường hoặc rơi xuống vực sâu. Thấu hiểu được nỗi vất vả, niềm mơ ước bao đời nay của bà con nhân dân, nhất là bà con vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là có những con đường an toàn cho việc đi lại. Chính vì vậy, trong kế hoạch phát triển đường giao thông nông thôn năm 2019, huyện Văn Yên tiếp tục tập trung các nguồn lực và quyết định trích một phần ngân sách của huyện làm những con đường bê tông đặc thù với chiều rộng 1 mét và dày 12cm để giải quyết vấn đề đi lại của các thôn bản có đường giao thông đi lại đặc biệt khó khăn. Theo đó, trong năm 2019, việc xây dựng đường đặc thù sẽ được triển khai ở 6 xã vùng cao là Lăng Thíp, Châu Quế Thượng, Phong Dụ Thượng, Đại Sơn, Na Hầu, Mỏ Vàng với tổng chiều dài khoảng 30 km. Lựa chọn các xã vùng cao, vùng khó khăn nhưng không đầu tư dàn trải, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn trực tiếp đến khảo sát từng xã, từng tuyến đường để có sự đầu tư đúng, đủ, kịp thời. Trên cơ sở khảo sát, huyện đã lựa chọn các tuyến đường ở các thôn bản với tổng kinh phí đầu tư ban đầu vào khoảng 10 tỷ đồng. Những con đường này hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, nhất là việc đi lại học tập của các cháu học sinh. Ông Lưu Trung Kiên, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Văn Yên cho biết.
Xác định cái nhiệm vụ mà tiếp tục quan tâm đầu tư các tuyến đường đặc thù là cái việc cần thiết phải làm trong 2019, thì huyện Văn Yên thì cũng đã xây dựng là tiếp tục sẽ đầu tư các tuyến đường đặc thù đến các thôn bản đặc biệt khó khăn của xã vùng 2. Thì trong năm 2019 thì Ủy ban huyện cũng sẽ đã chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng tham mưu cho Ủy ban huyện là sẽ dự kiến đầu tư trên 30 km đường bê tông đặc thù triển khai đến các xã, các thôn bản vùng sâu vùng xa của một số xã như là thôn Làng Băng Hạ, Làng Băng Thượng của xã Đại Sơn, xã Lạc Hậu, các thôn của các xã Lăng Thíp, Châu Quế Thượng. Đây là những cái xã mà hiện tại cái việc đi lại của nhân dân đang hết sức khó khăn. Để đạt và hoàn thành cái kế hoạch này thì do là cái đặc thù, các tuyến đường đặc thù thì là thi công trên cái điều kiện địa hình vô cùng khó khăn, nên là cái việc mà cái lựa chọn một cái đơn vị mà nhà thầu thi công có đủ năng lực là cái việc cần thiết, thì phòng cũng sẽ tham mưu cho điện lựa chọn cái đơn vị nhà thầu đã có kinh nghiệm thi công cũng như là có năng lực để tiếp tục thi công những cái tuyến đường đặc thù này, vận động nhân dân tham gia đóng góp để hoàn thiện các hạng mục như là đào rãnh, đắp lề cũng là cái việc mà hết sức quan trọng. Việc này đảm bảo thứ nhất là nâng cao hơn cho người dân về cái ý thức mà bảo vệ cái các tuyến đường giao thông, bảo vệ chính những cái tuyến đường mà mình sẽ đi.
Ngay từ đầu năm mới, cùng với phát triển và cứng hóa hệ thống đường giao thông, huyện Văn Yên đang tập trung mọi nguồn lực xây dựng những tuyến đường giao thông đặc thù. Những con đường này đang mang lại một sức sống mới, diện mạo mới cho vùng cao của huyện Văn Yên. Thưa quý vị và các bạn, từng bước cứng hóa hệ thống đường giao thông nông thôn gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được huyện Văn Yên ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng. Nhằm tiếp tục thực hiện tốt đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh Yên Bái và của huyện Văn Yên giai đoạn 2016-2020 gắn với thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ đường giao thông, ngay từ những tháng đầu năm 2019, huyện Văn Yên đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, đặc biệt quan tâm cứng hóa đường bê tông nông thôn, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đồng thời tạo điều kiện cho việc đi lại cũng như giao thương phát triển kinh tế của nhân dân các địa phương. Là địa phương tập trung xây dựng các tiêu chí để sớm về đích nông thôn mới, xã An Bình, huyện Văn Yên đang đẩy nhanh việc thực hiện các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thời gian này, địa phương đang tập trung nguồn lực để xây dựng và phát triển hệ thống đường giao thông nội thôn, nội đồng, đường đến các khu dân cư. Với phương châm huy động nội lực tại chỗ là chính, kết hợp với sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, nhân dân xã An Bình đã tích cực đóng góp ngày công, tiền mặt, hiến đất, hoa màu trên đất để làm đường giao thông. Địa phương phấn đấu trong năm 2019 sẽ bê tông hóa 5 km đường giao thông tại thôn Khe Trang và thôn Trung Tâm, với mặt đường rộng 2,5 đến 3 mét, đồng thời nâng cấp lại một số tuyến đường trục xóm với mục tiêu 100% đường trục xóm, đường trung tâm thôn đều được cứng hóa. Điều này đã làm cho bộ mặt nông thôn của xã ngày càng thay đổi. Những con đường lầy lội nhỏ hẹp đã được thay thế bằng những con đường bê tông đẹp đẽ đi lại thuận tiện theo quy hoạch nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi đặc biệt quan tâm vào những cái thôn mà đường xá đi lại đặc biệt là khó khăn. Thế và chúng tôi đã tiến hành họp nhân dân để nhân dân bàn để đóng góp cái việc mà dịch bờ rào này, hiến đất này, rồi đóng góp về tiền để tổ chức triển khai thực hiện. Cái việc mà được đầu tư cái đường bê tông này thì tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân về không những về phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là giao lưu giữa các cái thôn với nhau trong cái khu vực xã của chúng tôi.
Để có đường bê tông đi lại thuận tiện, người dân trên địa bàn xã An Bình đã đồng sức, đồng lòng, chung tay góp sức để nhanh chóng thi công các tuyến đường. Nhiều hộ dân đã trực tiếp hiến đất, tài sản, cây cối hoa màu trên đất để mở rộng mặt đường. Mỗi khẩu trong thôn đã đóng góp tiền mặt, vật liệu xây dựng cùng với sự hỗ trợ của nhà nước để xây dựng đường bê tông đảm bảo chất lượng. Ông Nguyễn Tiến Vinh, thôn Khe Trang, xã An Bình chia sẻ.
Tức là nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà nước cho 60%, nhân dân đóng 40% và nhân dân hiến đất, hiến công, dân dân của chúng tôi ở đây là rất mừng, rất khấn khởi.
Theo kế hoạch, năm 2019, huyện Văn Yên phấn đấu hoàn thành hệ thống đường bê tông nông thôn với chiều dài gần 60 km. Với mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 2019, phong trào làm đường giao thông nông thôn của huyện Văn Yên được phát động và triển khai theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Cùng với tập trung phát triển đường bê tông, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên gắn với phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ đường giao thông. Đặc biệt, huyện Văn Yên sẽ tập trung vào việc nâng cao vai trò của bà con nhân dân trong việc cứng hóa đường bê tông nông thôn cũng như sự nghiệp phát triển giao thông và xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân tham gia ủng hộ, hiến công, hiến kế, hiến đất, tài sản hoa màu trên đất và tích cực đóng góp kinh phí để bê tông hóa các tuyến đường trên địa bàn mình cư trú. Vận động người dân tham gia vào tất cả các khâu trong quy trình làm đường giao thông tại các thôn, xóm, tổ dân phố theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân giám sát. Với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước cũng như là của huyện, các địa phương trên địa bàn đang tập trung mọi nguồn lực để mở rộng và xây dựng cứng hóa đường bê tông nông thôn. Mở ra những con đường mới, phong quang, sạch đẹp, giúp cho việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa dễ dàng, tạo điều kiện cho người dân vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu cho quê hương.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phong trào làm đường giao thông nông thôn ở Văn Yên những năm qua đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo cho những vùng quê. Từng bước tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn giữa các huyện, xã, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Để hiểu rõ hơn về những kết quả nổi bật, kinh nghiệm vượt khó cũng như các giải pháp phát triển đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện trong thời gian tới, đồng chí Hà Đức Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện đã trao đổi với phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện về nội dung này như sau.
Năm 2018 đánh dấu một năm phong trào phát triển giao thông nông thôn trên vùng đất quê Văn Yên đạt được những kết quả to lớn. Khát vọng của người dân cùng với sự hỗ trợ kịp thời của nhà nước đã từng bước khơi thông huyết mạch ở nông thôn. Xin đồng chí cho biết kết quả thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn của huyện trong những năm qua.
Được sự quan tâm, đầu tư hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là sự ủng hộ to lớn về vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện, thì hệ thống đường giao thông nông thôn của huyện đã có bước phát triển vượt bậc, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Cụ thể là qua 8 năm triển khai thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, thì toàn huyện đã nâng cấp, sửa chữa, giải nhựa cũng như là kiên cố hóa mặt đường đến trung tâm các xã là được 99,6 km, bê tông hóa đường liên thôn được hơn 309 km. Và riêng năm 2018 thì kiên cố hóa trên 73,9 km đường giao thông các loại. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã có là 391 km đường giao thông được kiên cố hóa, đạt tỷ lệ là 35,8% tổng số km đường giao thông nông thôn toàn huyện. Mở mới và mở rộng đường từ 2,5 đến 5 mét được 364,7 km. Tổng kinh phí đầu tư phát triển giao thông nông thôn trong cái giai đoạn 2011-2018 là 424 tỷ 440 triệu đồng. Trong đó nhà nước là hỗ trợ 341 tỷ 488 triệu đồng. Thế và nhân dân đóng góp là trên 82 tỷ đồng. Một trong những thành công rất lớn trong việc triển khai đề án giao thông thời gian qua đó là do chúng ta đã làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động nên người dân đã có sự thay đổi căn bản về nhận thức, từ việc là bị động triển khai khi được giao kế hoạch sang chủ động đề xuất được triển khai thực hiện. Việc kiên cố hóa đường giao thông thì đã trở thành nhu cầu của nhân dân. Nhân dân đã đồng tình, ủng hộ, tự nguyện, tự giác hiến đất, thế rồi đóng góp tiền, vật liệu, nhân công để làm đường giao thông. Song không chỉ dừng lại ở đó, để phát huy hiệu quả lâu dài của các tuyến đường sau khi được xây dựng, thì nhiều các cái tổ chức đoàn thể ở địa phương, thế rồi thôn bản đã đăng ký phụ trách bảo vệ các tuyến đường. Cùng với việc Ủy ban dân huyện cũng đã phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ đường giao thông, thế và phát động xây dựng quỹ bảo trì đường giao thông, thì đã huy động được một cái nguồn kinh phí hàng tỷ đồng phục vụ cho công tác bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường sau đầu tư. Điều đặc biệt là sau khi xây dựng hoàn thành, thì nhiều địa phương đã vận động nhân dân trồng hoa hai bên đường, đóng góp lắp đặt hàng nghìn bóng điện, thắp sáng gần 50 km đường quê, mở ra một phong trào thi đua mới là phong trào thắp sáng đường quê, đang hứa hẹn những mô hình mới có hiệu quả trong thời gian tới.
Vâng, xin đồng chí chia sẻ những khó khăn và kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng chung sức đồng lòng xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.
Bên cạnh những cái kết quả đạt được, thì trong triển khai thực hiện xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Văn Yên thì vẫn còn gặp phải một số khó khăn nhất định. Đó là nguồn vốn để đầu tư xây dựng đường bê tông của tỉnh cũng như của huyện còn có hạn. Mặc dù là chúng ta đã rất cố gắng huy động, lồng ghép các nguồn vốn, nhưng cũng mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của nhân dân. Mấy năm qua thì nguồn vốn mới chỉ ưu tiên nhiều cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nên chưa dành được nhiều cái nguồn lực cho các cái xã vùng cao. Khó khăn thứ hai đó là các tuyến đường còn lại chưa được đầu tư thì chủ yếu ở địa bàn xa trung tâm, nên là cái chi phí vận chuyển vật liệu đến chân công trình còn cao. Một số thôn bản thì dân cư sinh sống không tập trung, nên là khi đầu tư xây dựng đường giao thông thì mức đóng góp của một số hộ có nơi rất cao. Nếu không có quyết tâm thì không thể triển khai hoàn thành được. Thế và để hoàn thành được các cái chỉ tiêu phát triển giao thông nông thôn thời gian qua, thì Ủy ban nhân dân huyện cũng đã rút ra được một số những cái kinh nghiệm như sau. Một là phải tăng cường cái sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với nhiệm vụ phát triển giao thông nông thôn. Thứ hai là phải thực hiện tốt nguyên tắc là công khai, dân chủ, minh bạch từ khâu lựa chọn địa bàn, tuyến đường đầu tư đến khảo sát, giải phóng mặt bằng, lập dự toán, tổ chức thi công và nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, thì đều phải có sự phối hợp giám sát của các ban ngành đoàn thể và nhất là sự giám sát của nhân dân. Thế và thứ ba là phải chủ động, tích cực lồng ghép các nguồn vốn để tập trung cho phát triển giao thông, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn để kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.
Vâng, thưa đồng chí, phát triển hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ đột phá của huyện Văn Yên trong giai đoạn 2016-2020. Những con đường mới hình thành và những con đường đang và sắp đầu tư sẽ là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Xin đồng chí cho biết những giải pháp căn bản cần thực hiện trong đầu tư phát triển giao thông nông thôn của huyện trong năm 2019 và các năm tiếp theo.
Thứ nhất là tập trung chỉ đạo, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác triển khai phát triển đường giao thông nông thôn thời gian qua. Trên cơ sở đó thì dự kiến kế hoạch cũng như là nguồn vốn để triển khai trong thời gian tới. Thứ hai là chỉ đạo các địa phương chủ động cái công tác giải phóng mặt bằng để khi có nguồn vốn là có thể triển khai được ngay. Thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai về cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước, tăng cường vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với nhiệm vụ phát triển giao thông nông thôn, để người dân thực sự vào cuộc cùng với chính quyền trong phát triển giao thông nông thôn và bảo vệ đường giao thông nông thôn. Thứ tư là tiếp tục nhân rộng các cái mô hình hiệu quả trong phát triển giao thông nông thôn cũng như bảo vệ đường giao thông nông thôn và xây dựng các cái tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, và cũng vẫn phải tiếp tục nghiên cứu để đề ra nhiều các giải pháp có hiệu quả hơn trong phát triển giao thông nông thôn. Và thứ năm là đẩy mạnh công tác thu ngân sách để có nguồn lực phát triển giao thông nông thôn, tranh thủ các nguồn vốn khác từ bên ngoài cũng như lồng ghép các nguồn vốn khác nhau để ưu tiên nguồn vốn cho đầu tư phát triển giao thông nông thôn, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc trao đổi này ạ.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.